theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 10 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của Hoàng Xuân Việt. Chương 10 nói về việc rèn trí hoạt động. Pastor nói rằng, trải qua suốt một ngày nào không làm việc, sao tôi coi như mình đã phạm một tội trộm cắp? Có hai thứ người bất hoạt động. Thứ người vì bệnh hoạn, sức khỏe yếu suy, tật nguyền hay bởi quá hoạt động sau cùng cần dưỡng sức. Thứ người khác nữa, mạnh khỏe như thường, song bất hoạt động. Vì tự nhiên nhàm chán hoạt động, chúng tôi xin đề cập riêng cùng bạn hạng sau này và cùng bạn tìm vài bí quyết rèn trí hoạt động để giúp bạn từ đây trở thành một người hoạt động đắc lực. Tưởng chúng tôi không cần dài lời với bạn về hạng người bất hoạt động, hiểu theo nghĩa nhàm chán hoạt động. Lúc còn nhỏ, ở dưới mái gia đình, họ là đứa con nít, tuy có thân thể măng xuân song lại có tính tình rất già nua. Bao nhiêu bạn trẻ khác bay nhảy, háo thắng, tìm mọi cuộc vui vẻ thì họ ngồi bị xị trên ngay cửa hay ngồi chồm hổm, tay ôm bụng, mắt lim dim, nhìn chúng bạn gieo đùa bỡn cợt. Lúc có tuổi khôn đến trường học, họ là một tên học trò lờ đờ từ thể xác đến tinh thần. Gói mình trong bộ đồ mới, họ đi như một lão ghiền thâm nhiên để dạo mắt, coi bè bạn nghịch giỡn. Vào lớp, họ ngồi như Phật đúc, mắt nhướng nhướng và nói năng như người sắp tắt hơi. Bài vở thầy giáo cho, họ thuộc hay không, bất cần. Lúc bị kêu bài, họ đứng dậy uể oải, nói nhè nhè như bác già say rượu. Kịp khi rời bỏ ngưỡng cửa học đường để bước ra trường đời, họ không chịu được tật bất hoạt động. Họ lôi cách nặng mệt cảnh sống ao tù, giữa trăm vạn tiếng rộn dịp của chợ đời hoạt động, cảnh đời của họ đều đều như một cánh đồng quê Việt Nam. Sáng ngày ăn ba hột vơ vơ vất vất đến chiều, chiều xuống ăn nữa rồi thả đến hàng xóm nói chuyện khào để tối về nhà ngủ. Chuỗi đời của họ cứ kết bằng những phút sống như thế. Trong tâm não họ cảm thấy một sự nhàm chán công việc cách lạ lùng. Thân xác họ dường như tê liệt, nặng nhọc, uể oải. Họ thấy đường đời tàn tạ, điều hưu. Không phải con người bất hoạt động nào cũng tuyệt đối giống hạng người chúng tôi vừa phác họa hình thể và thái độ tinh thần như trên. Song bất cứ ai không thích hoạt động vì đa cảm đều có đặc sắc này là để xác nhàn rỗi, trí tuệ hoang vu, ý chí bạc nhược và đồng thời nghe tận thâm tâm có một nỗi cô sầu vặc vặc vô biên. Họ khổ nhọc ôm lấy khối buồn và hay tìm nguồn an ủi ở ngoại giới. Nếu nhờ sự kiểm tâm ở một chương trước, bạn nhận thấy là một người bất hoạt động, thì ở đây chúng tôi xin chân thành khuyên bạn hãy lo cấp tốc điều trị bất động tính của mình và rèn đúc trí hăng hái hoạt động để cuộc đời tươi mới trong thành công rực rỡ. Và đây là những bí quyết thần xin bạn học lấy nằm lòng. 1. Tạo cho mình một lý tưởng. Vấn đề này chúng tôi bàn rộng cho bạn trong quyển Từ điển nghệ thuật sống. Chú thích: quyển sách này sẽ xuất bản trong loại sách Học làm người. Hết chú thích. Tạm ở đây, bạn nên để ý vài điều căn bản. Thưa bạn, bất luận ai trên đời muốn cuộc sống mình đừng vô nghĩa, có chân giá trị thì phải có một lý tưởng. Nếu không nhờ cha mẹ, thầy giáo, sách báo chỉ vạch cho ta một lý tưởng nào tuyệt vời để phụng sự, thì chúng ta phải tự mình tạo cho mình. Chúng ta phải lập chí. Sau khi có chí cao cả rồi, chúng ta phải nỗ lực, ăn chịu đau khổ, coi rẻ dư luận, san bằng các chướng ngại vật, gia tăng hành động để trì chí và cương quyết đạt chí. Có ý định sắt đá thành công một lý tưởng nào thì tự nhiên bạn trở thành kẻ hăng hái hoạt động. Bạn thấy đời bạn phấn chấn lên, nguồn động lực trong đường gân thớ thịt của bạn trào tràn ra những tác động, lời nói, bạn bị thôi miên, hấp dẫn bởi bao hoài bão đẹp hơn muôn ngàn mộng đẹp. Mắt bạn lạc quan hướng về một chân trời rực rỡ thành công. Năm tháng, ngày giờ, bạn không còn thấy chúng trôi như mui cỏ ủ trên dòng nước ươn nữa, mà thấm thoát thoi đưa. Bạn có thể tiếc Vì sao bạn già sớm quá, để rồi không còn nhiều thì giờ hoạt động? Vậy tóm lại, nếu muốn giết tính ồ lì, lười nhạt, bạn hãy cho mình một lý tưởng để tranh đấu. Bạn đừng bắt chước một số người trong thời đại ta, mà chúng tôi tưởng thời đại nào cũng vậy, sống không một triển vọng nào ở ngày mai cả. Họ sống cả lơ cả lất, họ là những người cả đời chỉ biết thư giả, ăn hại kẻ khác. Bạn hãy bắt chước những vĩ nhân của thế giới, tùy sở thích của bạn đối với từng người, không cần chi có cao vọng làm vĩ nhân. Song bạn vì bổn phận làm người phải hoạt động để xây dựng cuộc sống chung với đồng loại, và khỏi nói do huân nghiệp của bạn, đời sẽ nêu tên bạn vào sử sanh. 2. Một phương thế nâng cao nhân cách. Đứng trước hai người cùng sống chung hoàn cảnh, cùng mạnh khỏe trẻ trung, một người hăng hái hoạt động vì lý tưởng, một người lười biếng, chán đời, bạn kính phục ai? Không đợi bạn trả lời, chúng tôi chắc chắn bạn trọng nể người thứ nhất và khinh rẻ người sau. Và nguyên do của việc bạn kính phục không gì khác hơn trí hoạt động. Ai ai cũng cho là bạn phán đoán chí lý, bởi lẽ hành động tự nó có một giá trị cao cả. Nó tốt đẹp và chi phối bất cứ hữu thể, hữu trí nào. Nếu chúng tôi không lầm, thì tạo hóa cũng đời đời hoạt động trong việc sang tạo vũ trụ. Ngài làm gương cho chúng sinh, gương hoạt động vĩ đại. Đọc lịch sử nhân loại, những bậc người tên tuổi thiên thu lưu truyền đều là những người hoạt động. Vậy nếu muốn thiên hạ kính phục bạn, thích quý nhân cách bạn, thì bạn cũng nên thích hoạt động. Bao giờ có khả năng hành động thì bạn cứ luôn hành động. Nhờ hành động bạn tỏ ra mình siêu việt hơn bao sinh vật vô tri và đáng quý hơn, ích lợi hơn bao nhiêu người ngày tối ăn không ngồi rồi vi hại xã hội và bán rẻ nhân cách mình. Tóm lại, bạn hãy hiếu động để sống xứng đáng đời sống, để tiên tuổi mình không bị hoen ố bởi tính ươn hèn lười nhác. 3. Nguồn thú vô biên. Một kích thích hành động nữa là bạn hãy tìm thấy trong hành động một nguồn thú vị vô biên. Không cần thú vị rông dài, do kinh nghiệm thôi. Có lẽ bạn cũng nhìn nhận với chúng tôi rằng làm việc là mẹ đẻ của thú vị tinh thần chứ. Bác nhà quê sau khi tắm nắng gội mưa, cày bừa, chụp cấy miếng ruộng to, một buổi chiều êm gió dịu, thọt gậy tre đi thăm đồng, bác đưa mắt nhìn công trình của mình, kết quả bằng những bụi lúa xanh tươi, hứa hẹn một mùa màng huê lợi như ý. Hẳn trong cõi lòng bác lâng lâng niềm khoái vui thấm thía chứ. Sau mười mấy năm trời, đem máu tim, máu óc, soạn một quyển từ điển xuất bản và được bao nhiêu người sử dụng, bạn không thấy thú vị à? Thứ thú vị thiêng liêng, thâm trầm, con đẻ của công trình khổ nhọc kiên tâm. Đó là một vài ví dụ trong muôn ngàn trường hợp khác mà chúng ta được cảm mến thú vị bởi bao công của mình. Vậy bạn hãy giết đi tính ồ lì, lười nhác và hung tâm hoạt động. Hãy tìm thấy trong bất cứ hành động nào, dù hành động rất nhỏ mọn, hình ảnh của nguồn hân sướng, khoái trá sâu xa mà nó dành riêng cho bạn. Nhờ lạc quan tin tưởng như vậy, bạn sẽ dễ dàng chiến thắng bất động tính và xung tiến hoạt động để mưu ích cho mình và đồng loại. 4. Phải hoạt động để sống. Tưởng không cần nhấn mạnh, bạn cũng đủ biết rằng bất luận ai trên đời muốn sinh tồn vẻ vang phải hoạt động. Sống giữa một xã hội mà từ miếng ăn, manh mặc đều phải vật lộn, giáo giết tranh đấu mới có, thì việc cần cù hoạt động là việc quá hiển nhiên. Có lẽ bạn cho là thừa khi chúng tôi nhắc lại cùng bạn lời của Đức Bảo Lộc: ai không làm đừng ăn. Nhưng chúng tôi xin phép lặp lại vì đó là một chân lý vĩ đại. Trong xã hội, mỗi người không có quyền lạm dụng, đục khoét, ỷ lại nhau. Tuy có luật cộng đồng hỗ trợ, nhưng mỗi cá nhân phải tận lực sinh nhai để độ hồ nhân. Ai bất tuân định luật hoạt động, nếu không bị tiêu diệt thì cũng phải sống cuộc đời chùm gửi đê hèn. Và lại ai kia cũng đầu đen máu đỏ như ta, tại sao người ta hoạt động được để có điều kiện sống vẻ vang, còn ta thì không. Bạn cần có óc tự cường, tự vấn như vậy để nỗ lực hoạt động, hầu tranh thủ cho mình một địa vị vẻ vang dưới bóng mặt trời này. Năm, tự kỷ ám thị bằng lợi ích của hoạt động. Có cần chúng tôi bàn cho bạn lợi ích của hoạt động không? Vấn đề đã hiển nhiên hơn mặt trời. Ai gieo thì gặt, không gặt nhiều cũng gặt ít. Bao nhiêu chiến thắng của Napoleon, Nguyễn Huệ, bao nhiêu phát minh của Newton, Edison, Pasteur đều không phải ngẫu nhiên bất động mà do những lao tâm khổ nhọc tày trời. Rồi trong bộ nhân loại sử, những vĩ công khác của cổ nhân hay của người đồng thời dĩ nhiên bạn biết là kết quả của hoạt động. Không bao giờ nằm ngửa há miệng mà sung dụng ngay cho, và cũng không bao giờ lao khổ hoạt động mà không thu lợi được chút gì. Giá bạn có nhiều năm hoạt động cho một lý tưởng nào mà trong một sớm một chiều nào đó công trình bạn biến thành mây khói, bạn cũng không thể nói là bạn hoạt động vô ích. Ít ra bạn cũng có ích lợi này chứ, là bạn giàu kinh nghiệm hơn, khôn hơn, dũng chí hơn lúc bạn bắt tay hoạt động. Vậy chúng ta phải chân thành nhận rằng bao giờ hoạt động cũng có ích lợi. Và dù chưa thu hoạch trong tay những kết quả của hoạt động, bạn hãy tưởng tượng chúng và hãy hình dung sự mỹ miều, thú vị của chúng trong tâm não bạn. Chúng tôi muốn bạn tự kỷ ám thị đấy. Bạn hãy tự kỷ ám thị bằng những lợi ích của hoạt động đi. Càng tự kỷ ám thị, bạn càng nỗ lực, thấy thích hoạt động. Bạn đừng quên rằng khi bạn tin rằng mình là người hoạt động hăng hái, thành công, sau cùng bạn sẽ nghiễm nhiên là người hoạt động hăng hái, thành công thật. Đầu não chúng ta cũng cần hoạt động như thể xác. Do định luật tự nhiên, những quan năng tinh thần của ta luôn khao khát hoạt động và hoạt động không ngừng. Tâm lý học dạy cho ta biết, chẳng những lúc ta tỉnh thức mà cả lúc ta ngủ mê, tinh thần ta cũng vẫn rộn rịp hoạt động. Chú thích: câu này xin bạn đón xem quyển Tâm lý giáo dục cùng một soạn giả. Hết chú thích. Nếu ta không biết tích cực điều khiển nó thì nó sẽ không biết hoạt động mà chỉ náo động. Quan năng đầu hàng của náo động là óc tưởng tượng. Khi ta có thói quen lười biếng, không tư tưởng, có phương pháp, thì ta phải lâm chứng bệnh mơ mộng viển vông, không cương. Chứng bệnh này sinh ra nhiều tai nạn khinh khiếp mà chúng tôi tạm vạch cho bạn vài cái. A. Tai nạn luân lý. Trong khi tinh thần ta làm việc không tổ chức, không cương chế, thì não tưởng tượng náo động dưới sự chi phối không phải của lý trí hay những nguyên tắc luân lý mà của các cảm giác, các hình ảnh linh tinh phức tạp. Chúng ta có những tưởng tượng tuyệt đẹp, trong sạch, thanh cao, nhưng đồng thời và rất nhiều những ý tưởng ghê gớm, ô uế, đê hèn, bi quan, bạc nhược, ngần ấy quân địch của dũng khí bao vây tâm não ta, tiêu hao dần dần nghị lực của ta, đánh bại trí hoạt động của ta và giam cầm ta trong tù ngục chán đời, tuyệt vọng. B. Tai nạn tinh thần. Mơ mộng tàn hại cuộc sống tư tưởng của ta không ít, để trí tuệ chúng ta có thể đi đến đối tượng của mình là chân lý, cần có những định luật, luận lý, nghĩa là chúng ta phải tận dụng lý trí để tư tưởng suy đoán, song một khi ta đánh rơi lý trí mà để trí tuệ đắm chìm trong biển hình ảnh cảm giác của mơ mộng thì khó bề chúng ta tìm được chân lý, và trí tuệ chúng ta ngày một lu mờ, lao tổn. C. Tai nạn tâm lý. Bởi mơ mộng quá, chúng ta bị đãng trí. Chúng ta hết tập trung tinh thần được vào một vấn đề gì cho chu đáo. Đầu óc phán đoán của chúng ta mất đi tính cách sâu sắc, tinh nhanh. Do sự suy nhược tâm lý này, chúng ta không thể sản xuất được những gì mới lạ, cao cả, thuộc đời sống tinh thần. chúng ta biến thành con người xoàng xoàng, con người bệnh, ăn phớt ngoài da khi nói năng cũng như hành động. Muốn tiêu trừ các tai nạn trên đây, bạn phải lo điều trị chứng mơ mộng bằng việc đáo để, mãnh liệt tập trung tinh thần trong hết mọi công việc hay lời nói của bạn. Xin bạn tìm riêng bí quyết tập tánh, chú ý trong một quyển sách của chúng tôi, quyển Từ Điển Nghệ Thuật Sống. Ở đây, chúng tôi chỉ khuyên bạn hãy tự tin rằng bạn sẽ chú ý đường hoàng nếu bạn muốn. Bạn đừng bi quan, thành công chỉ là con đẻ của kiên nhẫn. Và một khi có được năng lực chú ý hơn người rồi, thì bạn sẽ có tư tưởng dồi dào, sâu sắc. Bạn sẽ có nhiều sáng kiến mới, lạ, hay, đẹp. Bạn sẽ có não quan sát tinh vi. Xuyên qua cảnh sống xã hội, bạn sẽ có những xác nhận chính đáng, bổ ích. Trước cảnh thiên nhiên, bạn cũng sẽ thu lượm những nét đẹp mà chỉ kẻ giàu chú ý mới được thưởng thức. Khi đàm luận, đọc sách báo, coi phim tuồng, nghe diễn thuyết, radio, bạn cũng sẽ hơn người ở chỗ có khả năng phán đoán, phẩm bình đứng đắn. Tóm lại, có được não chú ý, bạn sẽ rất mực thành công trên đường đời. Nhấp chén khổ một mình. Bởi bản chất đa cảm và bất động, bạn cảm thấy trong người có cả một nghĩa địa tang ma hiu hắt, buồn và buồn. Ý chí kém hoạt động dần dần mòn sức. Bạn vì đó không tự chủ được. Những khi tâm hồn đau khổ, nhàm chán, bạn mới đi tìm kẻ nọ người kia để giải bày tâm sự, để nghe tin tức, tìm nguồn an ủi cho đời mình. Một sự thúc đẩy tinh thần mạnh mẽ khiến bạn không thể ở một mình trong phòng vắng, không thể trầm tư, mặc tưởng hay hoạt động tư biệt. Bạn tự nhiên thấy thèm giải trí trong những câu chuyện hai xu. Thưa bạn, chứng bệnh ghê tởm ấy, bạn cần chóng điều trị. Bạn trước hết hãy can đảm nhấp chén khổ một mình. Bạn hãy cắn răng ăn chịu những thử thách trần gian, tập lặn hộp trong sông sầu, bể khổ, để rèn đúc đức tính dũng, đem cõi lòng phơi trải cho thiên hạ thấy bạn không trông gì được thỏa mãn, yên tâm đâu mà chỉ mua sầu chuốc khổ thân thôi. Trên đời, mấy ai quan tưởng khổ đau của ai? Bạn, người ta tự nhiên quan tưởng đến mình hơn ai hết. Nói vậy, không phải chúng tôi tuyệt đối bảo thiên hạ không có lòng nhân. Không, lòng nhân nhiều người vẫn có, song họ phải chiến đấu nhiều với tính ích kỷ tự nhiên, lòng nhân mới được phát triển. Và thưa bạn, mấy kẻ trên đời đã chiến thắng hoàn toàn ích kỷ và có lòng nhân ái thâm sâu? Trong xã hội có được mấy bậc thánh? Biết vậy thì bạn cũng chẳng nên ham chi việc đem can tràng của mình mà bộc bạch cho kẻ khác. Trong một đôi trường hợp tối cần, bạn có thể tìm bậc tuổi già đáng phục hay tri âm đáng tin để bàn bạc về lý tưởng. Ngoài ra, bạn nhất định đóng kín cửa lòng lại. Chén khổ của bạn, bạn hãy can đảm nhấp nó một mình. Đời chúng ta sống được bao nhiêu? Không thì giờ đâu đủ để buồn lo và bàn phiếm. Hãy dùng những thời giờ than thân, bàn chuyện vô ích mà tập trung tinh thần thi hành lý tưởng thì hơn. Đời đang đợi công trình của bạn. Tập hòa mình vào xã hội. Cái chứng bất động tính khiến bạn ưa tìm một đôi người để thổ lộ ruột gan, mà cũng tai ác khiến bạn oán ghét xã hội. Nó bắt bạn thu mình lại giữa cuộc đời. Nó làm cho bạn có tính hờn vặt, xét nét. Sống giữa lòng đời, bạn cảm thấy cô đơn. Bạn tự hỏi, sao hình như ai cũng lườm lườm mình? Thiên hạ hầm hầm công kích, chỉ trích mình. Rồi bạn chua chát, trả đũa xã hội. Bạn khinh đời, bạn cho đời không hiểu bạn. Bạn kết án nó cách gắt gao. Bạn à, có gì đâu, thiên hạ không ai bận tâm, để ý, bới móc lỗi lầm của bạn đâu. Chúng tôi dám bảo cho bạn điều đó. Chúng tôi dám chắc, giá có ai công kích, chê cười bạn, thì họ chỉ làm qua loa rồi thôi. Ai lo nấy? Mộng ai canh cánh trong lòng, nỗi lo về bạn. Một cách chủ quan, khi bạn bị chạm tự ái, thì nhớ luôn lỗi lầm. Nhớ kẻ oán chê mình, chứ người khác họ nào quan tâm tới bạn. Bạn hãy đánh tan đi nỗi bi quan hờn tuổi, hãy nhóm lại trong lòng lửa lạc quan. Từ đây bạn đừng coi mình như lưu lạc giữa rừng đời cách độc đơn nữa. Hãy hòa mình vào mọi giai tầng xã hội. Hãy trà trộn cuộc sống của bạn vào cuộc sống của muôn người. Làm như vậy, bạn sẽ học bao nhiêu kinh nghiệm, bạn sẽ cảm thấy sự tương ái, tương phù của nhân loại. Tổng luận: chúng tôi xin thành tâm khuyên bạn áp dụng những bí quyết chúng tôi vừa chỉ cho bạn để tiêu hủy bất động tính, để đốt lại lò động lực trong mình, hầu hăng hái cần cù sáng suốt thực hiện lý tưởng. Đời bạn nhờ đó sẽ là một mùa lúa chín thơm ngát cho nhân quần hưởng thụ, và tên tuổi bạn không bao giờ lu mờ với thời gian. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chương 10 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng. Đây là chương nói về việc rèn trí hoạt động. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương thứ 11 của quyển sách này nhé.